tin vào chánh pháp, không có tin cái giáo lý, không có tin cái gì thiện cả. Nghĩa là cuộc sống khi mà người ta giới thiệu đạo đức là mình chỉ lắc đầu thôi, không chấp nhận. Thì Đức Phật nói rằng đó là cho dù người đó ở ngay cái xứ sở văn minh này có đầy đủ tiền bạc vàng, có đầy đủ xe cộ đi nữa, nhưng mà người đó không có hiếu với cha mẹ, không có hiếu với sư trưởng và không có đạo đức, thì người đó vẫn rơi vào cái nạn. Đó là một trong những cái bát nạn. Thì các vị thấy rằng bây giờ trong đời này cũng vậy, mình đang ở một cái quốc gia là Tây phương, tức là thế giới văn minh, nhưng mà mình nếu mà mình không có hiểu được giáo lý thì mình vẫn rơi vào cái nạn dữ, tức là rơi vào cái nạn nữa là không thấy được chánh pháp, điên đảo và tà kiến. Mình cứ cho rằng những cái thực tế ở trong đời này, những cái mà mình có thể làm, có thể nắm giữ được là nó chắc chắn, nhưng mà cuộc sống các vị biết nó phù du. Nếu mà có dịp mà các vị chỉ cần, như thầy nói, các vị chỉ cần mở tivi, các vị thấy là vừa rồi đó, thầy mở tivi á, nó coi, nó quay cái cảnh mà ở Somalia, các vị có thể coi thử. Nghĩa là mình ở cái nhà như vậy, hay mình ở một cái nhà bình thường, mình thấy thiếu này thiếu kia, nhưng mà khi mình coi cái mà cái cảnh ở Somalia, mình mới không thể tưởng tượng được rằng cũng trong thế giới, cũng ở trong thế giới này, cũng trong ngày hôm nay, mình đang ở đây mà người ta ở bên kia mà người ta làm như vậy. Các vị biết họ ở bằng cái gì không? Tức là những cái cây trà, rồi người ta mới chăn màn, nghĩa là trải, nghĩa là ni lông bất cứ gì lên để họ kéo ngang qua, rồi chui chứ nằm, chỉ nằm vừa một người hoặc hai người thôi, mà không phải một người mà nguyên cả một những cái làng họ ở, nghĩa là không có nước, không có đồ ăn, sa mạc rất là đói khổ. Nhưng mà đặc biệt cái một cái là không biết tại sao đói khổ vậy, nhưng mà con nít thì thôi đi nghèo nhóc, khổ như vậy mà vẫn sinh không biết bao nhiêu là đứa con. Để mình mới thấy rằng khi mà cái nghiệp báo nó đã đưa đến cái chỗ đó rồi, đó là người ta, nếu mà mình nghĩ rằng mục đích nhỏ mình sinh ra đó rồi, là nghĩa là cái mà cái bằng con mắt mà nó mở ra là gì, là thấy cả bầu trời không có nhà, không có cửa gì hết, ở giống như vậy đó, mà không có nước, và kể cả không có gạo, mỗi ngày mỗi không biết bao nhiêu người sẽ chết đi trong cái cảnh đó, nhưng mà người ta vẫn sinh ra. Tại vì sao vậy? Tại vì đó không phải là cái nạn của nhân nữa, mà đó là cái nạn của quả. Người ta sinh ra để chịu khổ quả. Và như vậy để mình thấy rằng là ở trong thế giới này đó, chúng ta mới biết rằng ngay cả trong thế giới văn minh, nếu một cái người không biết hưởng dụng, không biết nữa là thấy được chánh pháp, thì người đó vẫn có thể tạo ra những cái nạn cho mình. Cho nên trong đời này mà các vị thấy trong thế giới văn minh cũng có những người nữa là cướp của giết người, cũng có những người nữa là cái bằng nữa là buôn lậu, nữa là hạ cái bằng làm cho người khác khổ đau, rồi thậm chí có những người nữa là đốt nhà, thậm chí có người nữa là cái bằng giết cha giết mẹ để lấy gia tài. Đó là cái chỗ mà Đức Phật nói rằng cho dù mình sinh ở một cái đời có thế giới văn minh, nhưng mà bị điên đảo, bị tà kiến thì vẫn gọi là nạn. Rồi bây giờ Đức Phật nói rằng có một cái nạn, đó là bây giờ cái nạn đó chúng ta vừa đọc, đó là cái nạn thứ 7. Rồi bây giờ cái nạn thứ 8 là gì? Trong bát nạn này là nạn thứ 8. Đức Phật nói rằng nếu vào một lúc Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng hiểu điều người thượng phu ra đời, tuyên thuyết chánh pháp một cách vi diệu. Bây giờ nữa là, nhưng mà cái thời mà như chúng ta hôm nay không có Đức Phật ra đời đó, rõ ràng là như bây giờ mình đang ở đây này, không có một Đức Phật ra đời. Cái thời nãy giờ mà bảy cái thời gian mà chúng ta nói bảy nạn nó đều có Đức Phật ra đời, nhưng mà mình sinh không có cùng thời, cho nên là mình gọi là một cái nạn là mình không sinh cùng thời với Đức Phật ra đời. Bây giờ ngược lại đó, mình ở trong thế giới văn minh này, mình sinh ra đời nhưng mà không có Đức Phật ra đời. Bây giờ không có Đức Phật ra đời mà mình có thể nghĩa là nghe được chánh pháp, mình nghĩa là khi Đức Phật không có thuyết pháp mà mình nghe được chánh pháp, mình cũng có thể hiểu được nữa là giáo nghĩa, mình cũng có thể nghĩa là làm các điều lành, có biết bố thí, có tin tưởng nhân quả, không có tà kiến, không có điên đảo. Thì Đức Phật nói rằng như vậy mình vẫn ở rơi vào một cái nạn gọi là nạn thứ 8, phi thời thứ 8 đối với người phạm hạnh. Đây là cái chỗ rất là đặc biệt là các Phật lưu ý. Các vị sẽ lưu ý điểm này. Tại sao khi ta sinh ra trong đời này không có Đức Phật ra đời gọi là cái nạn thứ 8? Cho dù chúng ta hiểu Phật pháp, chỗ mà trong kinh này muốn nói rằng nếu một cái người sinh ra đời không có hiểu, không có Đức Phật ra đời, mà nếu người đó không có tu hành chứng ngộ, không giải thoát giáo lý và không thành tựu các thiện pháp thì vẫn gọi là tai nạn. Có nghĩa là nếu chúng ta sinh ra trong đời này, chúng ta làm Phật tử, chúng ta biết nghe giáo lý, chúng ta không có tà kiến, nhưng mà chúng ta không chứng ngộ và không giải thoát thì chúng ta vẫn cứ phải khổ đau, và đó cũng là một cái nạn. Đây là một điều rất là vi tế mà các vị lưu ý rằng. Cho nên cái phần mà Đức Phật muốn nói đây là nếu người muốn giải thoát các tai nạn, các cái nạn nhân, thì người đó phải chấm dứt tất cả các nạn nhân thì khổ quả sẽ không có không có tồn tại. Giống như mình đọc trong cái bài Bát Nhã mà nói về nữa là Ngài Quán Thế Âm khi mà nói rằng Bồ Tát vô tận ý á, mà nghĩa là tu hành đến mức độ này chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ anh. Những cái mà làm cho mình khổ là gì? Là tiền, là tài, là danh, là lợi, là sắc dục, là ham muốn. Thì bây giờ nếu mà mình muốn giải thoát khổ đau, cho dù có Phật ra đời hoặc không Phật ra đời mà mình không được giải thoát thì mình vẫn phải khổ, khổ đau. Điển hình là gì? Điển hình là khi Đức Phật Thích Ca ra đời ở tại Ấn Độ, đâu phải người Ấn Độ nào họ cũng tu hết đâu, và đâu phải cái người Ấn Độ nào họ cũng giải thoát hết đâu. Có nghĩa là nếu dù có Đức Phật ra đời mà mình không có tu tập, mình không tự chứng ngộ và không tự giải thoát thì mình cũng không thoát khỏi các nạn khổ đau. Đó, điều đó nó cũng có chứng minh một điều để cho các Phật tử thấy rằng nếu mình là một Phật tử, mình tin tưởng về đạo Phật, mình tin tưởng về Đức Phật mà tự mình không có tu tập, tự mình không nỗ lực giải thoát, rút bớt các cái loại củi và lửa làm cho mình phiền não khổ đau, thì cho dù Đức Phật có ra đời mình cũng vẫn bị nạn và không có thoát khỏi khổ đau. Rất là rõ ràng. Cho nên có nhiều người nói rằng mình buồn, mình khổ tại vì mình thiếu phước, mình sinh cái thời không có Phật. Cho nên vì vậy mình sinh thời không có Phật là mình thiếu phước. Nhưng nếu bây giờ mình sinh vào thời có Phật mà mình không tu thì mình có thiếu phước không? Lại càng thiếu phước hơn. Đây là một cái điều để chứng minh rằng đạo Phật là một con đường của sự thực tập, của sự giác ngộ, chứ không phải là con đường của giáo lý mình nói suông. Cho nên nếu khi nào mà các Phật tử quy là một Phật tử, mình có giữ năm giới, mình có thọ trì học pháp. Nhưng mà nếu mà các Phật tử đã quy y, họ trì các học pháp mà các Phật tử không gìn giữ thì Đức Phật nói rằng người đó vẫn đọa lạc vào ba đọa xứ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà nếu một người sinh ra đời này họ không gặp Phật, không nghe chánh pháp, không quy y, không thọ giới, nhưng mà họ sống một đời sống có đạo đức, có tín nghĩa, biết làm thiện, biết bố thí, biết hy sinh cho kẻ khác, người đó khi chết đi vẫn được sinh cõi thiên hiền giới. Như vậy là có nghĩa là không có bảo đảm rằng dù rằng mình quy y làm Phật tử, có pháp danh, có tên tuổi, nhưng mà nếu mình không có thọ trì các học pháp, không có hưởng dụng được cái hạnh phúc của học pháp đó đưa lại, thì khi các Phật tử nằm xuống, các Phật tử vẫn đọa lạc vào cảnh giới khổ đau. Nhưng mà nếu một người họ không phải là Phật tử, họ không nhất thiết phải đi chùa, họ không cần quy y, nhưng mà họ sống một cái đời sống thiện lành, họ làm có tiền, xong rồi họ biết bố thí. Rất là nhiều người bố thí mà không phải là Phật tử, phải không? Rồi có nhiều người làm điều thiện, và có nhiều người không bao giờ làm cả các khổ đau, và có nhiều